Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Ngày mặt trời không mọc, chúng ta thường coi những phước hạnh Chúa cho mình là tự nhiên, cho đến khi các phước hạnh đó bị lấy lại. Lúc ấy chúng ta mới nhận ra tầm quan trọng của các điều thường nhất cũng là do Chúa cung ứng. Có chuyện thần thoại nói về một ngày nọ trong vùng kia, mặt trời bỗng nhiên không mọc. 6 giờ sáng, trời vẫn tối. 7, 8 giờ, 9 giờ cũng còn tối. Trưa hôm ấy, trời vẫn như nửa đêm. Vào lúc 4 giờ chiều, dân chúng tụ họp tại nhà thờ cầu nguyện cho mặt trời mọc. Sáng hôm sau, mọi người ra đứng trước cửa đón chờ mặt trời. Khi những tia mặt trời đầu tiên xuất hiện ở cuối chân trời, mọi người reo mừng cảm tạ. Tất nhiên, đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng thôi. Tiên tri Ô-sê nói rằng, Chúa hiện ra như mặt trời, nghĩa là lúc nào Chúa cũng có mặt. Chúng ta quá quen với mặt trời, đến nỗi nhiều ngày không quan tâm về mặt trời mọc hay lặn. Nhưng mặt trời vẫn mọc rồi lặn, dù chúng ta có quan tâm hay là không. Thi Thiên 103 mở đầu, hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Tác giả thi thiên này biết rằng lắm khi ông ta cũng quên tất cả ân phúc Chúa ban cho mình, nhất là những khi gặp gian truân, quên tất cả. Nên hai tay ôm đầu lắc mạnh như để lắng cơn đau xuống và có thể nhớ ân huệ diệu kỳ Chúa đã ban cho. Tác giả thi thiên nói với linh hồn mình về những ân lành Chúa ban để có thể cảm tạ Chúa. Còn quý vị và các bạn thì sao? Có người nói rằng, ai cũng cảm thấy sợ khi nghĩ đến cái chết. Tôi cũng sợ chết khi lên 6 tuổi ở một mình ngoài đồng chăn bò. Đồng không mông quạnh làm tôi nghĩ như vậy. Khi học lớp 4, một người bạn trong lớp chết, tôi lại sợ chết khi nhìn thấy xác người ấy nằm trong hòm. Ngày nay tôi đã 70 tuổi, tôi đã từng chứng kiến cái chết của ông bà tôi, cậu mợ tôi, cha mẹ tôi, ba anh trai của tôi, một hài nhi gái và nhiều người anh rể, chị dâu. Tôi đã từng cử hành tang lễ cho nhiều người chết, nhiều khi lại cho chính bạn thân của mình. Tôi đã từng đọc Thánh Kinh để an ủi cho hàng trăm lễ tang, nhưng cho đến nay cảm xúc ghê rợn đôi khi tràn ngập tôi khi tôi nghĩ đến cái chết của chính mình và của những người ngay trong gia đình mình. Đó là lời nói của mục sư Herbert van der Loek. Ai cũng có lúc cảm xúc ghê rợn như thế. Sợ hãi của chúng ta có lẽ đến từ nhận định rằng mình còn nhiều tội lỗi và ý thức rằng mình sẽ phải ứng hầu trước mặt Chúa toàn thánh toàn thiện. Nhưng chúng ta là những người đã tin nhận Chúa. Không cần phải để cho thực sự tội lỗi của chúng ta ám ảnh lấy mình. Chúng ta tập trung tư tưởng vào thực sự là Chúa Giê-xu đã đền trả tội ác cho mỗi chúng ta rồi. Ngài cũng phá tan quyền lực của sự chết bằng cuộc phục sinh của Ngài và đang chuẩn bị cho chúng ta chỗ ở trên trời. Nghĩ như thế, chúng ta sẽ thấy không sợ chết nữa. Chúng ta yên tâm trong niềm tin là sự chết không gây tổn hại gì cho chúng ta. Ai là bạn? Nhà hiền triết Socrates một ngày kia hỏi một ông già, có điều gì trong đời làm ông ta cảm kích và biết ơn nhất? Ông già trả lời, tôi cảm thấy sung sướng và biết ơn trong thân phận tôi, vì những người bạn tôi có trong đời. Tất nhiên cũng có những người không phải là bạn thật. Trong đời, người giàu bao giờ cũng đông bạn bè. Nhưng khi nghèo khó, ta rất cô đơn. Trong Anh ngữ, chữ bạn là friend, xuất phát cùng với nguyên ngữ tự do là freedom. Bạn tốt là người mà ta cảm thấy không ngại mình là ai và đời sống ta như thế nào. Đối với những người bạn như vậy, ta có thể trút đổ tâm sự, trao đổi những buồn vui trong đời mà không phải e dè. Một người bạn tốt cũng là người xác nhận giá trị của chúng ta nữa. Nữ hoàng Victoria của nước Anh khi xưa nói về William Gladstone rằng, khi tôi nói chuyện với ông ta, tôi cảm thấy tôi đang gặp một lãnh tụ quan trọng nhất thế giới. Nhưng bà nói về Benjamin Disraeli rằng, ông ấy làm cho tôi cảm thấy tôi là một trong những người lãnh đạo quan trọng nhất thế giới. Người tin Chúa dễ làm bạn với nhau vì cùng là người trong một đại gia đình. Nhiều khi ta gặp một người lần đầu tiên nhưng biết người ấy là người đã tin Chúa thì tình thân thể hiện ngay vì chúng ta cùng là con của một cha trên trời. Ngoài ra tất cả chúng ta là người tin Chúa có chung một người bạn thân nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin đúng và tin sai. Tin sai có thể đưa ta đến chỗ tai hại và tử vong, trong khi đó tin đúng bảo vệ được sự sống. Theo một bài tường thuật trên báo Chicago Tribune, trong một nhà thờ tại Indiana, có 52 người chết vì không chịu dùng thuốc chữa bệnh. Các người lãnh đạo trong nhà thờ ấy chủ trương rằng đi khám bác sĩ là có tội và chứng tỏ rằng mình thiếu đức tin nơi Chúa. Một bài báo khác cũng đưa tin rằng một đứa bé 11 tuổi bị tiểu đường đã chết vì cha mẹ chủ trương theo một tà giáo cho rằng bệnh tật không có thật và không cho con tiêm chích insulin. Cả hai trường hợp kể trên đều là tin sai. Ngày xưa, vua Syri tin rằng sẽ thắng được quân Israel nếu đánh họ trong thung lũng. Chiến thuật này dựa vào một niềm tin sai là Chúa là thần núi, không phải là thần thung lũng. Hậu quả là 100.000 lính Syria bị tiêu diệt trong trận giặc đó. Chúng ta cần biết lời dạy của Chúa để không bị lừa gạt do niềm tin sai lạc. Chúa Giê-xu nói rằng chân lý hay sự thật sẽ giải phóng các con. Chân lý hay sự thật đó chúng ta tìm được trong lời Chúa, tức là trong Kinh Thánh. Những năm vàng son, vinh quang của thanh niên là sức mạnh và vẻ đẹp của người già là tóc bạc. Tuổi già có thể trở thành một giai đoạn thích thú nhất của cuộc đời, nhất là đối với những người đã tìm được thỏa mãn trong tình thương và mối tương giao khăng khít với Cha trên trời, nhờ lòng tin đặt nơi con yêu dấu của Ngài, thì những năm hoàng hôn ấy lại trở thành những năm vàng son. Một ông lão kinh nghiệm thời vàng son ấy đã viết, tôi thương hại cho những người không muốn già. Tôi thì khác, những tháng năm ấy làm cho tôi phong phú hơn. Tôi không bao giờ muốn đổi cái bình lặng trong tâm hồn, cái khôn ngoan tôi đã thu nhận được qua những kinh nghiệm ngọt và đắng trong đời tôi. Tôi cũng không muốn đổi lòng tin vững chắc tôi đã đặt nơi Chúa để lấy những hy vọng không chắc chắn và những cuộc vui sôi nổi của tuổi trẻ. Thật sự, tôi không muốn đổi, vì bây giờ là những năm đẹp nhất của đời tôi. Lối đi sáng hơn, chim hót dịu ngọt hơn, gió thổi nhẹ hơn, mặt trời rạng rỡ hơn bao giờ hết. Con người bên ngoài có tàn tạ thật, nhưng con người bên trong tươi mới, vui vẻ mỗi ngày. Một người khác khi bàn về tuổi già đã nói, Chúa đã định cho sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi trẻ là ở thể chất, nhưng sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi già là ở tâm linh. Dần dần chúng ta mất sức mạnh và vẻ đẹp tạm thời để tập trung vào sức mạnh và vẻ đẹp tồn tại mãi mãi. Như thế, ta nên sống như thế nào để đến khi lên tới vị thế cao của đời sống hay tuổi già, ta có thể nói rằng những năm già yếu là những năm vàng son của cuộc đời tôi. Ngọt mà đắng. Chúng ta có thể học được từ loài kiến nhỏ bé nhiều bài học, như là cuộc sống lao động hăng say và sản xuất không ngừng của kiến. Nhưng chúng ta cũng có thể học được từ kiến một kết quả đáng buồn trong việc tìm thú vui trong những vật gây cho tự thua bại và tai hại. Một vài giống kiến thích một loại chất ngọt của một loại sâu đặc biệt. Loại kiến thích chất ngọt ấy đã trở thành nghiền và tìm cho đến tận nguồn chất ngọt. Chúng khiêng nguyên cả con sâu về tổ để ăn. Chúng không biết rằng thức ăn duy nhất của loại sâu ấy chính là những trứng kiến. Đáng lý khi thấy con sâu ăn trứng kiến như vậy, chúng phải loại con sâu ra ngoài tổ. Nhưng các con kiến vì mê mồi ngon ngọt, không cần để ý đến trứng kiến bị ăn lần mòn hết luôn. Người tin Chúa nhiều khi cũng cần xét lại những sở thích của mình, vì có khi tạo nguy hiểm cho trẻ con trong nhà, như xem TV, truyền hình hay băng video chẳng hạn. Mặc dù có những chương trình hay và bổ ích, nhưng đa số đều chứa đựng những điều không thực tế và có khi vô luân lý. Vì các chương trình đó làm chúng ta vui, nhưng rất dễ đưa chúng ta đến chỗ thích điều mà Chúa rất ghét. Dần dần cảm ứng về tội ác không còn nữa và ta bắt đầu phạm tội dễ dàng. Khá cẩn thận vì ta có thể ham thích một thú vui nào đó mà dần dần vị ngọt hóa ra chất đắng ta không bao giờ hay. Thay đổi. Theo truyền thuyết, ngày xưa, có một người biết rằng Chúa sắp hủy diệt thành Sodom bằng hỏa tai, nên ông đi khắp nơi trong thành phố để báo tin này và bảo dân thành di tản. Nhưng chẳng ai nghe lời ông, họ cho ông là điên dại. Thấy ông buồn và bực tức, có người hỏi, tại sao ông phải khổ sở như vậy? Ông không thể nào thay đổi họ được đâu. Ông ấy trả lời, có lẽ tôi không thay đổi được họ, nhưng tôi vẫn phải la lớn và nói rõ mạng lệnh của Chúa để họ không thay đổi được tôi. Ông Lót là một người tin Chúa, đáng lẽ phải làm công việc la hét bảo cho người dân thành Sodom khi xưa biết hung tin. Cuộc đời Lót cho thấy rằng cảm xúc của con người đối với cuộc đời vô đạo nhiều khi cũng cùn đi, không còn sắc bén nữa. Lót đã lựa chọn sống trong một thành phố nổi tiếng là vô đạo. Khi Sodom bị bọn giặc cướp tàn phá, chúng bắt cả Lót theo. Nhưng sau khi được giải thoát, Lót lại trở về sống tại Sodom. Câu chuyện về Lót cuối cùng thật buồn thảm và ô nhục. So sánh với Abraham, người chú của Lót thì khác. Abraham tin cậy Chúa, cầu nguyện xin cho người lành, và sống một đời đạo đức gương mẫu. Nhưng Lót chỉ đau xót trong tâm hồn về tình cảnh vô đạo chung quanh mình mà thôi. Trong thế giới ngày nay biết bao nhiêu điều vô đạo, như ăn nằm với nhau trước khi lấy nhau, đồng tính luyến ái, phá thai, sách báo và phim ảnh vô luân, đồi trụy, vân vân. Chúng ta là người tin Chúa phải kêu lên. Tiếng nói của chúng ta dù không thay đổi được xã hội, nhưng cũng ngăn ngừa chính chúng ta khỏi xa vào các vũng lầy nguy hiểm. Như ông kia đã nói, có lẽ tôi không thay đổi được họ, nhưng tôi vẫn phải la lớn và nói rõ mạng lệnh của Chúa để họ không thay đổi được tôi.